Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp nguyện từ thân này cho đến thân thành Phật. Do đó là nếu cái trong vô lượng kiếp về trước chúng ta đã có thọ tri với Bồ Tát rồi, thì trong hiện tại, trong bản thân chúng ta đã có với Bồ Tát. Mặc dù chúng ta trải qua nhiều kiếp sanh tử luân hồi đi nữa, trong những kiếp như thế này chúng ta mặc dù chưa phát tâm thọ trì, nhưng mà giới Bồ Tát nó vẫn có trong chúng ta. Nếu như trong vô lượng kiếp về trước có một kiếp nào đó chúng ta lãnh thọ. Và ở giới Bồ Tát nó có một điều đặc biệt hơn, đó là ngoài đối tượng là loài người ra, thì giới Bồ Tát dành cho tất cả chúng sanh từ cõi trời sắc trở xuống. Nếu như loài nào mà nghe hiểu được lời của Pháp Sư truyền giới thì sẽ được đắc giới. Ví dụ như giờ vị Pháp Sư truyền giới mà con chó nó nghe, nó hiểu, nó phát tâm, nó dẫn đắc giới, nghĩa là tất cả chúng sanh đều thọ trì giới Bồ Tát được. Do đó là ở giới Bồ Tát nó sẽ khác ở giới thiên gian. Nhưng mà nói ví dụ là như vậy chứ thật sự nó cũng rất khó. Do đó là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tổng quan về giới Bồ Tát, nghĩa là ngoài cái phần khái quát về khái niệm, về tính chất, về ứng dụng, thì chúng ta phải tìm hiểu về các điều kiện thọ, tìm hiểu cái tổng quan. Do đó đến phần sau thì chúng ta sẽ nói rõ hơn, nghĩa là chúng ta nghe thì thấy nó dễ, nhưng mà điều kiện họ cũng là khó. Xét về tính chất thì giới, tính chất của giới Bồ Tát nó có ba tính chất, còn gọi đó là tam tụ tịnh giới. Thứ nhất đó là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới nó giống như ở thanh danh, nghĩa là chúng ta gìn giữ những điều giới mà mình đã lãnh thọ. Ví dụ như mình giữ giới không sát sanh, không sát sanh, mình giữ giới không trộm cắp. Ở thanh danh Đức Phật chỉ cấm người Phật tử chúng ta không được giết người, còn chúng ta giết các loài chúng sanh khác, ví dụ như làm gà làm cá, thì nó không có phạm đúng vào cái điều Đức Phật giới định, nhưng mà chúng ta giết nó phạm ở mức độ nhẹ hơn. Hoặc là người không có thọ giới thì khi giết con vật nó vẫn phạm, nhưng mà phạm vào nghiệp đạo, nghĩa là ngoài cái tính chất của giới ra thì cái người kia không thọ giới vẫn phạm vào cái đó. Thì chúng ta đồng với người mà không thọ giới, nghĩa là chúng ta giết những cái loài vật đó thì Đức Phật không giới định mình giữ gìn tới mức độ là không giết các loài, nhưng mà Đức Phật khuyên mình hạn chế giết, không nên giết, bởi vì mình giết nó đương nhiên sẽ chịu cái nhân quả nghiệp báo. Do vậy thì nhiếp luật nghi giới của Bồ Tát giới nó đồng với nhiếp luật nghi giới của bên thanh danh, nghĩa là chúng ta gìn giữ trọn vẹn những điều mình đã làm thọ thì nó thuộc về nhiếp luật nghi giới, nghĩa là không làm các việc ác. Ở thanh danh nó chỉ dừng lại ở đó. Ví dụ như ở một cái điều giới là không được trộm cắp, thì mình không được trộm cắp của người khác, tài sản nó là thuộc về cái quyền sở hữu của người rồi, thì mình không được quyền chiếm đoạt, không được quyền trộm lấy, lén lấy hoặc dùng nhiều cái phương cách để lấy. Thì ở giới thanh danh chúng ta thọ trì nó chỉ dừng lại ở đó. Còn ở giới Bồ Tát thì nó thêm là nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là ngoài cái nhiếp luật nghi giới gìn giữ giống như ở thanh danh, thì ở giới Bồ Tát còn là nhiếp thiện, nghĩa là siêng làm các việc thiện. Ví dụ như giờ chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta gìn giữ nó thì chúng ta phải thường xuyên làm những điều lành, những điều tốt. Và ở ý thứ ba đó là nhiêu ít hữu tình giới, hay còn gọi một cái tên khác đó là nhiếp chúng sinh giới. Ở nhiếp chúng sinh giới nghĩa là ngoài chúng ta phải làm những cái việc lợi ích đem lại cho chúng sinh, thì bây giờ tóm lại ba cái ý này, tam tụ tịnh giới, chúng tôi tóm gọn trong một cái ví dụ như thế này chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Nhiếp luật nghi giới giống như chúng ta có được một cái mảnh giường, thì mình nhổ cỏ, mình gìn giữ không cho cỏ nó mọc trong cái mảnh vườn đó. Đó là nhiếp lược nghi giới, nghĩa là không cho những cái nó không được tốt đẹp, nó bất lợi, nó phát sinh, đó là nhiếp lược nghi giới. Còn nhiếp thiện pháp giới nghĩa là mình làm các việc thiện, lấy ví dụ như là mình trồng hoa mạc, mình trồng rau cải, mình trồng vào những cái cây giống vào trên cái mảnh đất đó. Còn nhiêu ít hữu tình giới nghĩa là khi những cái thành quả mình đã đạt được, ví dụ như rau cải đã đến cái lúc thu hoạch, hoặc là mình trồng cây ăn trái thì đến ngày thu hoạch trái cây, mình thu hoạch trái cây đó mình đem cho mọi người, thì đó là nhiêu ít hữu tình, nghĩa là ngoài chúng ta không được làm các việc ác thì mình phải thường xuyên làm các việc thiện và mình đem lại đến cái lợi ích cho tất cả các loài. Do đó ở tính chất của giới Bồ Tát rất đặc nặng về tam trụ tình giới. Do vậy ở giới thế gian Đức Phật chỉ cấm chúng ta không được sát sanh, không được trộm cắp, nhưng ở giới Bồ Tát bắt buộc chúng ta phải đi làm việc thiện, bắt buộc chúng ta phải phóng sanh. Nhưng mà phóng sanh như thế nào đúng pháp, từ thiện như thế nào đúng tinh thần Phật dạy, thì trong những bài chúng tôi giảng trước đây chúng tôi thỉnh thoảng có đề cập vào. Tuy nhiên trong phần học về giới thì những điều giới nào cần thiết quan trọng thì chúng tôi sẽ triển khai về nó để chúng ta nắm vững hơn. Đó là xét về tính chất. Nội dung thứ ba đó là xét về tinh trọng. Xét về kinh trọng thì trong giới Bồ Tát chia ra làm hai, những điều giới nặng thì thuộc về trọng, còn những điều giới nhẹ thì thuộc về kinh. Ở bên thinh danh, nếu như chúng ta thọ năm giới thì bốn điều giới đầu đó là thuộc về nặng, còn điều giới không muốn đủ nó thuộc về kinh, nghĩa là nó thuộc về nhẹ, tuy nhiên nó rất quan trọng ở điều giới kinh đó. Ví dụ như chúng ta khi phạm vào cái điều giới thứ năm đó là giới không uống rượu đi, thì có thể chúng ta phá vỡ bốn cái giới kia rất dễ dàng. Nhưng mà bản thân của giới không uống rượu nó không phải là ác, không phải là xấu, nhưng mà thông qua nó có lại làm phá những điều giới khác, do đó là nó ở cái cấp độ nhẹ. Còn trong giới Bồ Tát thì có 10 điều giới trọng theo tinh thần kinh Phật dẫn. Một lát nữa thì chúng ta đã tìm hiểu có 6 bộ kinh căn bản liên quan tới giới Bồ Tát. Nhưng mà xét cho cùng ở Việt Nam chúng ta hình thành nhất chính là kinh Phật dẫn Bồ Tát giới. Thì ở bộ kinh này giới nặng thì gồm có 10 điều, giới nhẹ thì gồm có 48 điều, còn gọi là 10 trọng 48 kinh của Bồ Tát. Thì khi nói về giới Bồ Tát nó có những điều mà chúng ta cũng cần lưu ý. Có những điều chúng ta cứ nghĩ đó là một cái việc nó nhẹ nhàng, nó đơn giản, nhưng mà Bồ Tát thì chúng ta nhớ một điều, đó là lấy cái lợi ích của chúng sinh làm nền tảng. Do đó là chúng ta lấy ví dụ một điều thế này. Một cái điều giới mà ở thiên gian là nó chỉ có một điều thôi, đó là giới không được uống rượu. Nhưng mà ở bên Bồ Tát thì nó có phân ra làm hai điều. Một là không được uống rượu, hai là không được bán rượu. Nếu theo chúng ta, không được uống rượu nó nằm ở thiên nặng hay là thiên nhẹ? Không được bán rượu ở thiên nặng hay thiên nhẹ? Theo chúng ta thì như thế nào?
Bán nặng. Uống nhẹ, bán nặng.
Ai đã có coi qua rồi thì chúng ta biết, hoặc chúng ta suy nghĩ, chúng ta xét về cái hạnh của Bồ Tát là đem lại lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta sẽ biết giới mà không uống rượu thì đó nằm ở thiên nào? Nằm ở thiên nhẹ. Nhưng mà giới mà bán rượu thì nó nằm ở thiên nào? Lý do tại sao? Bởi vì nếu như mình uống rượu thì nó chỉ hại cái cá nhân một mình còn mình bán rượu thì thì cũng đang gây hại rất nhiều người. Thì do đó là ở Bồ Tát thì xét về cái mặt là đem lại lời giáo cho chúng sinh làm nền tảng, làm căn bản. Về ứng dụng thì nó chia thành hai loại. Một là định cộng giới. Định cộng giới đó là do tu thiền định thân tâm được thanh tịnh, giới hạnh đầy đủ. Còn hai đó là đạo cộng giới, hay còn gọi là vô lậu giới, nghĩa là do tu vô lậu nghiệp nó phát sinh được trí tuệ. Thì đó là bốn cái mặt khái quát căn bản chúng ta vừa tìm hiểu qua, đó là về khái niệm, về tính chất, về kinh trọng, cũng như là về ứng dụng. Chúng ta sang cái nội dung thứ hai, đó là sự lưu truyền của giới Bồ Tát. Theo như kinh ghi nhận lại, thì Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, thời gian đầu tiên Đức Phật thuyết kinh, thuyết giới Bồ Tát, nhưng mà nó không được cái lịch sử ghi nhận lại. Bởi vì Đức Phật thuyết giới Bồ Tát đây đối tượng nghe không phải là người bình thường giống như chúng ta nghe, do đó là không có cái lịch sử, không được ghi nhận lại rõ ràng. Còn ở về giới tính danh thì ghi nhận rõ ràng vào đầu năm thứ 13 sau khi Phật thành đạo, Đức Phật mới chế định giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia đầu tiên ở Tỳ Xá Ly, cho người khai duyên, đó là Tu Đề Na. Còn ở về mặt Bồ Tát giới thì cái việc hình thành giới Bồ Tát cũng như là truyền thọ giới Bồ Tát tại Ấn Độ thì không được ghi nhận một cách rõ ràng. Theo truyền thuyết thì Đức Phật Thích Ca truyền giới cho Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc lần lượt truyền xuống cho khoảng hơn 20 vị Bồ Tát, rồi Pháp Sư Lan Thập sau đó mới đem giới Pháp Bồ Tát này truyền sang Trung Quốc. Lần đầu tiên các Ngài Tuệ Dung Đạo Trường Dân Chân cùng hơn 800 vị thỉnh Ngài Lan Thập truyền giới Pháp này, và các vị đó là những vị lãnh đạo đầu tiên ở đất nước Trung Hoa. Giới Bồ Tát được truyền vào Trung Hoa thì có hai xuất xứ. Một là giới Bồ Tát phạm vọng của Ngài Kumala Thập, còn hai là địa trì giới bổn của Ngài Tam Tạng Đàm Chô Xong. Thì khi chúng ta chỉ học khái quát qua, chúng ta không có học xong, chứ đúng ra chúng ta tìm hiểu kỹ, chỉ cần liên quan cái sự kiện thường, chúng ta thấy rất nhiều cái vấn đề cần phải đụng bàn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ cần học lượt qua những phần khái quát căn bản, chúng ta chỉ nắm được những cái căn bản như vậy mà thôi. Hiện tại như chúng ta nói thì nói các bộ kinh điển căn bản của giới Bồ Tát thì nó gồm có 6 bộ. Bộ thứ nhất đó là Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh. Bộ này do Ngài Trúc Phật Niệm Đời Diêu Tần dịch, nó vào khoảng là 376 đến 378, gồm có 2 quyển và chia làm 8 phẩm. Nội dung nói về 52 thứ bậc của Bồ Tát, giống như phần vừa rồi tuần trước chúng ta trình bày là 52 địa vị hay là 52 cấp bậc của Bồ Tát. Thì Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh nó chỉ nội dung chỉ nói về 12 thứ bậc của Bồ Tát mà thôi. Thứ hai đó là Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới Bổn, do Ngài Kumala Thập vào khoảng 344 đến 413 đời Hậu Tần dịch, gồm có 2 quyển thuyết minh về cấp độ tu hành của Bồ Tát cùng 10 giới trọng và 48 giới kinh. Ở tuần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về bộ Kinh Phạm Vọng này. Bởi vì Kinh Phạm Vọng này là bộ kinh được tu hành rộng rãi nhất, đại diện cho tất cả những cái bộ kinh còn lại. Là có 6 bộ kinh căn bản, nhưng mà bộ Kinh Phạm Vọng này được tu truyền rất là rộng rãi, rất là phổ thông tại Trung Quốc cũng như là Việt Nam. Do đó là chúng ta chỉ học qua phần khái quát ngày hôm nay. Bắt đầu từ sau chúng ta học vào khái quát về kinh Phạm Vọng. Sau đó 3 buổi còn lại chúng ta học về 58 giới, 10 trọng, 45 kinh. Bộ thứ 3 đó là Du Già Sư Địa Lượng Bồ Tát Giới Bộ, do Ngài Pháp Sư Huyền Trang vào khoảng 600 đến 664 dịch. Nội dung trình bày 4 giới tham thắng, hay còn gọi là 4 ba la chi, còn gọi đó là 4 giới trọng. Chúng ta nhớ là 4 giới tham thắng, hoặc là 4 giới ba la chi, hoặc là 4 trọng giới, hoặc là 4 giới thuộc về 8 giới, thì tất cả cái đó đều là giống nhau. Cùng một cái từ, cùng một cái ý, nhưng mà dùng cái nhiều cái từ. Ví dụ như bốn tội sát đạo dâm dục, bốn điều giới đó thì gọi là tha thắng, hoặc là ba la di, hay là tánh giới, hay là cực ác, hay là giới trọng, thì những tên gọi khác nhau. Nhưng mà nếu nói về những cái từ đó là chỉ cho bốn điều giới đó. Thì ở Du Già Sư Địa Lượng Bồ Tát Giới Bộ của Pháp Sư Huyền Trang dịch, thì ngoài bốn cái giới ba la di, nó còn có ba giới chính và lấy tam trụ tịnh giới làm cơ sở. Do đó là chú trọng vào tam trụ tịnh giới, nhiếp luật ni giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều ít thụ tịnh giới. Bộ thứ tư đó là Bồ Tát Địa Trì Kinh, do Ngài Đàm Vô Sấm vào khoảng 385 đến 433 đời Bát Vương dịch. Nội dung thì trình bày giới văn của Bồ Tát gồm 4 giới ba la di và 41 giới kinh. Chúng ta thấy là nói về giới trọng giới kinh thì mỗi bộ có cái điều giới nó có khác nhau. Bộ thứ 5 là Bồ Tát Thiện Giới Kinh, Ngài Cầu Na Bạc Ma vào khoảng năm 367 đến 431 đời Lưu Tống dịch. Nội dung trình bày về 8 giới trọng và 46 giới độ kiết la, hay còn gọi là giới kinh của Bồ Tát. Bộ thứ 6 đó là U Bà Tát Giới Kinh, do Ngài Đàm Vô Sấm đời Bát Vương dịch vào năm 426. Đặc biệt ở phẩm Họ Trì Trừ Diệt Thuyết Minh về năm giới của Tại Gia Bồ Tát, còn đề cập đến 6 pháp trọng và 28 pháp thân ý, có liên quan đến giới pháp Đại Thừa 10 trọng 48 kinh theo tinh thần kinh Phạm Vọng. Do cái bộ U Bà Tát Giới Kinh này, bộ kinh này dẫn nhiều tên kinh tên luật, nên địa vị của nó đặc biệt được người Trung Quốc xem trọng. Thì có người cho rằng 6 cái pháp giới này, 6 cái pháp trọng này cùng với 28 thánh ý, đó chính là giới Bồ Tát của người tại gia. Tuy nhiên có nhiều vị luật sư không đồng ý ở quan điểm này, không đồng ý nói 6 giới trọng và 28 thánh ý này đó là giới của U Bà Tát, nghĩa là giới của người Phật tử theo tinh thần của Phật giáo Văn Triệt, nghĩa là theo tinh thần của Đại Thừa là như vậy. Chứ 6 giới trọng, 28 giới kinh đó nó không phải là giới Bồ Tát dành cho người Phật tử. Do vậy có những điểm nó bất đồng ở đây, nên 10 giới trọng, 48 giới kinh theo tinh thần kinh Phạm Vọng được đem ra áp dụng một cách phổ thông rộng rãi nhất ở Việt Nam cũng như là ở Trung Quốc. Do đó, ví dụ như đàn truyền giới vừa rồi ở chùa Quế Nghiêm 2, ở quận 2, thì khi truyền giới Bồ Tát, thì truyền giới dành cho tăng ni và Phật tử họ truyền chung, và dường như tất cả các đàn truyền giới ở Việt Nam, nếu như truyền giới Bồ Tát, thì dường như là đem 10 giới trọng, 48 giới kinh theo tinh thần kinh Phạm Vọng. Như vậy thì điển hình nó có 6 bộ kinh căn bản nhất chúng ta tìm hiểu qua, nhưng mà bộ kinh căn bản mà đem áp dụng phổ biến rộng rãi, đó chính là Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Thì bộ kinh này được Hòa Thượng Chủ tịch Thượng Trí Hạ Tịnh dịch sang tiếng Việt, và có một cái quyển là Kinh Bồ Tát, Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới giảng dạy, cũng của Hòa Thượng Chủ tịch và Hòa Thượng